Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 101. Chữa cho bà Verusa bị ung thư tại Doko.
Con đã thưa cha về cuộc viếng thăm không dễ chịu và lời tiên tri mà con có chiều hôm qua. Cha đã thấy rằng con có khuôn mặt hoảng sợ và cha đã nói cho con khi bước vào. Con không biết con có khuôn mặt thế nào, nhưng chắc chắn là con bị xúc động và điều đó không qua đi sau nhiều giờ. Cha biết đây không phải lần đầu Satan quấy phá con khi cám dỗ con về điều nọ, điều kia. Bây giờ, nó không cám dỗ con về thể xác nữa, nhưng về tâm hồn. Từ một năm nay, thỉnh thoảng nó lại phá con. Lần đầu tiên là khi nó cám dỗ con trong những ngày đáng ngại của con. Tháng 4, 1944, khi nó hứa giúp con nếu con thờ lại nó. Lần thứ hai, khi nó công hãm con bằng cuộc cám dỗ lâu dài, thấm thía và mạnh mẽ. Hôm mùng 4 tháng 7 năm 1944, nó cám dỗ con bắt chước ngôn ngữ của thầy để hạ thấp những người đã xúc phạm đến con. Lần thứ ba, nó đề nghị con làm cho các lời được đọc cho con viết thành một tác phẩm của cá nhân con, rồi quảng cáo nó, cán cho mình những công trạng để rút ra những lợi ích. Lần thứ bốn, vào tháng 2 năm nay, con thấy hình như lúc đó đã là tháng 2, nó hiện ra với con. Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy nó, vì những lần trước con chỉ cảm thấy sự hiện diện của nó. Con kinh sợ bởi diện mạo của nó và sự oán thù của nó. Lần thứ năm là chiều hôm qua. Đó là sự bộc lộ vĩ đại của Satan. Nhưng con đã gán cho nó tất cả những chuyện khác nhỏ hơn đến với con từ những người khác. Những cái muốn làm cho con kiêu căng, thỏa mãn với chính mình, hoặc giả vờ, hoặc tin rằng con chỉ là một kẻ bệnh hoạn. Và tất cả chỉ là kết quả của sự rối loạn tâm lý. Ngay cả những trở ngại đến từ họ hàng, từ các quyền bính, các tài xế, con gán hết cho Satan. Cho nó cứ làm cái nó muốn, như nó muốn, để quấy phá con, để dụ dỗ con lo lắng, phản động, thuyết phục con rằng cầu nguyện là vô ích. Tất cả đều là dối trá.
Nhưng con thú thật với cha rằng hôm qua nó đã làm con xao xuyến. Đây không phải lần đầu nó làm nảy sinh ra trong con sự sợ hãi bị lầm, và một ngày kia sẽ phải trả lời trước Thiên Chúa và loài người. Cha biết rằng đó là cái sợ của con. Giê-xu và cha củng cố cho con luôn luôn, và nó tái diễn luôn luôn. Nhưng đó là tư tưởng thuộc về con, bị kích động bởi Satan, nhưng nó tới từ con. Chiều hôm qua, đó là sự đe dọa trực tiếp và minh bạch. Nó bảo con,
đi đi, đi đi,
Tao chờ mày vào đúng giờ, vào giờ chót. Lúc đó tao sẽ thuyết phục mày rằng mày đã luôn luôn nói dối Thiên Chúa, nói dối loại người và nói dối chính mình mày. Mày là tên dối trá và mày sẽ rơi vào sự kinh hãi thực sự, trong sự thất vọng vì bị kết án. Và mày sẽ nói ra điều đó với những lời làm cho những người ở xung quanh mày tin. Đó là một sự phủ nhận sau cùng của mày để đi về cùng Thiên Chúa với số tội bớt nặng nề hơn. Mày và những người ở với mày sẽ lưu giữ sự tin tưởng mày và mày sẽ chết như vậy. Và những người khác sẽ xao xuyến sâu xa. Tao chờ mày. Đúng, mày cũng vậy. Hãy chờ tao. Tao không bao giờ hứa mà không làm. Lúc này, mày làm thiệt hại tao vô vàn. Nhưng lúc đó sẽ là tao làm cho mày. Tao báo thù về tất cả những gì mày làm cho tao. Tao sẽ báo thù như chỉ có mình tao biết làm.
Trên những lời đó, nó bỏ đi, để lại con thật khổ sở. Rồi người mẹ em dịu đã đến, em đềm và yêu thương trong y phục trắng, để mỉm cười với con và âu yếm con. Giê-xu của con đã mỉm cười với con bằng nụ cười tươi vui nhất. Nhưng hai vị vừa ra đi, con lại rơi vào sự suy sụp, và tình trạng đó kéo dài. Khi tư tưởng này đến với con từ sức mạnh này, con cảm thấy bị cám dỗ để nói. Tôi không viết một chữ nào nữa, bất chấp mọi áp lực. Nhưng sau đó, con tự nhủ và nói, đó chính là điều Satan muốn, và con bỏ rơi ý tưởng này. Đây là tuần thánh phải không? Có những người, do hậu quả của việc thờ tà thần quá sâu xa, neo chặt vào con tim loài người, dù là những người tốt đã thờ kẻ sướng ngôn, quên đi rằng nó chỉ là một dụng cụ và chỉ được thờ một mình Thiên Chúa. Có những người khác khinh bỉ con, người nọ cũng như người kia đều chờ đợi, dù với mục đích khác nhau, sẽ xảy ra nơi con những sự kiện kỳ diệu, nhất là những ngày tuần thánh này. Có lẽ chính cha cũng chờ nó như một điều tự nhiên trong trường hợp của con. Với cha, đó là sự chờ đợi có thể biện minh. Với những người khác, đó là khinh bỉ hay tà thần. Con bảo đảm với cha rằng con thích sự khinh bỉ cho Maria Vantota hơn là sự thờ tà thần với con người của con. Sự thờ tà thần làm cho con những thiệt hại không thể tả. Con thấy như người ta lột trần con giữa không trường và người ta cưỡng đoạt bí mật quý giá của con. Con biết gì? Con khổ. Vậy đó, sự khinh bỉ làm con ít khổ hơn nếu nó hướng về Maria Vantota, miễn là nó đừng làm thiệt hại cho những bài chính tả và đừng làm cho người ta coi đó là trò cười hay khủng điên.
Nhưng bên trên những ước muốn thánh và ngay lành, ít nhiều của bao nhiêu người có ý muốn của Thiên Chúa, đúng hơn là lòng nhân từ của người, đã nghe lời Maria thấp hèn của người. Lời cầu nguyện của mọi lần, lời cầu nguyện bây giờ của nó là: đây, nạn nhân của Chúa, tất cả những gì Chúa muốn. Nhưng những dấu hiệu bên ngoài thì không. Con cũng không muốn những biểu lộ này của Thiên Chúa nơi con về những gì có liên can tới con. Nhưng người muốn con là máy thu thanh của người, kiên nhẫn. Nhưng điều khác thì không, không và không. Tất cả mọi bệnh tật chẩn đoán được hay không chẩn đoán được, vì nó không có những triệu chứng đã biết. Tất cả mọi đau đớn, để chịu ở trong con những gì người đã chịu. Một cơn hấp hối hoàn toàn đè bẹp con, dưới sức nặng của cơn hấp hối của người. Nhưng nó chỉ được biết bởi người, bởi cha là người hướng dẫn con, và bởi con. Như vậy là đủ. Nếu trong những ngày của cuộc tử nạn, con làm cho những người thờ tà thần, cũng như những kẻ khinh bỉ con thất vọng, vì con không cảm thấy cuộc tử nạn một cách vật chất, con bảo đảm với cha rằng con cũng đã sống cuộc tử nạn của con. Sự đau đớn thể chất gia tăng, thân xác con bị vỡ nát bởi những cú và những kiệt lực của Golgotha. Đầu con quay cuồng vì những hành hạ, những giằng co, những vọt bẻ trong các bắp thịt. Sự hành hạ này làm con đứt hơi và nghẹt thở. Rồi cái khát, cái sốt, sự mệt mỏi, co giật của các cực hình. Nhưng đó không phải là cuộc khổ nạn của con. Nó luôn luôn chỉ là điều mà con gọi là Gethsemane của con. Đêm về với những ma quái và sợ hãi, sợ tương lai và sợ Thiên Chúa, và ở gần thù hằn trong khi tình yêu vắng mặt. Đó là những gì làm cho khát, làm cho sốt, làm cho khóc ra máu mắt, làm cho mệt, làm cho tới mức tất cả. Con bảo đảm với cha rằng đó là cái gì cũng mạnh như những giờ con đã sống hồi năm ngoái, khi Thiên Chúa để con một mình, và cả đến con có thể nói nó mạnh hơn vì con khổ, mặc dầu có sự hiện diện của Thiên Chúa trong con.
Con hy vọng đã giải thích đúng, nhưng những khổ hình thì chắc chắn giải thích rất dở, và so với thực tế thì nó rất bị hiểu sai hơn, hoặc bởi cha linh hướng, cũng như bởi các kẻ thờ tà thần, các kẻ tò mò, các kẻ lưu ý tới hiện tượng, hay các kẻ khinh bỉ. Rất tốt là cho ba loại người sau cùng này cảm thấy trong vòng một giờ những điều chúng ta đã cảm thấy, và cả các kẻ thờ tà thần nữa. Có lẽ họ sẽ ghen vì chúng ta. Nhưng không, tốt hơn là họ không cảm thấy. Các kẻ thờ tà thần sẽ cố gắng để trốn, ai biết ở đâu, vì sợ một giờ như vậy. Các thứ tò mò, tìm hiểu, chế nhạo, khinh bỉ, tới cả mức nguyền rùa Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy giơ vai ra cho chiếc gông. Chúng ta hãy uống chén đắng và tiến lên. Lạy Chúa, không phải ý con, nhưng ý Chúa. Đây là nữ tỳ của Chúa và nạn nhân của Chúa. Vâng, hãy làm cho con điều Chúa muốn. Nhưng vì lòng nhân từ của Chúa, xin ban cho con sức mạnh để chịu đựng, và đừng để con một mình. Xin ở lại với chúng con, vì trời đã muộn, ngày đã gần tắt.
Tôi thấy Giê-xu vào lúc có những ánh sáng đầu tiên của một buổi sáng đến trễ trong mùa đông, đi vào thành phố nhỏ Đô-cô. Người hỏi một người qua đường buổi sáng:
"Nhà của bà mẹ già Mariana mà đứa con dâu sắp chết ở chỗ nào?"
"Mariana, bà quá của Lê-vi, mẹ chồng của Giê-ru-sa, vợ của Giô-si-a."
"Đúng bà ta."
"Ông nhìn đây, ở đầu con đường này là một quán trường, ở góc có một phong tên, từ đó chạy ra ba con đường. Hãy đi vào con đường có cây thốt nốt ở giữa. Đi khoảng 100 bước, ông thấy một cái lỗ. Ông đi tiếp, cho tới một cái cầu bằng cây. Ông đi qua, ông sẽ thấy một ngõ hẻm có lợp mái. Ông đi vào đó. Khi ông thấy không còn đường nữa, cũng không còn mái che, vì nó đổ vào một cung trường, là ông đã tới nơi, nhà của Mariana, vàng khè vì cú nát. Với những thứ họ phải chi tiêu, họ không thể sửa chữa. Đừng lộn. Chào, ông từ xa tới.
Không xa mấy.
Nhưng ông là người Galilee.
Phải.
Còn những người này, ông đến để mừng lễ.
Đó là các bạn. Chào ông, bình an cho ông.
Giê-xu bỏ rơi kẻ lắm lời và không vội vã. Người đi con đường của người và các môn đệ theo người. Người tới công trường nhỏ, một mảnh đất đầy bùn. Ở giữa có một cây sòi lớn mọc ở đó một mình. Có lẽ trong mùa hè nó cho một bóng mát dễ chịu. Nhưng lúc này nó buồn vì chùm lá rậm và tối của nó che mất ánh sáng và mặt trời trên các căn nhà nghèo. Căn nhà của Mariana là căn tồi tàn nhất, rộng và thấp, nhưng hoàn toàn bỏ bê. Cửa ra vào được che bằng những mảnh ván, đóng trên các thanh gỗ cũ nát. Một cửa sổ nhỏ không màn gió, để lộ một lỗ đen, như tròng mắt không có nhãn cầu. Giê-xu gõ cửa, một bé gái độ 10 tuổi ra, mặt xanh xao, gầy gòm, mắt đỏ.
Con là cháu của Mariana. Hãy nói với bà nội con là Giê-xu đang ở đây.
Đứa trẻ thét lên, chạy đi, trong khi hô hoán lớn tiếng. Bà già chạy tới, với 6 đứa theo sau, không kể đứa con gái lúc nãy. Đứa lớn nhất hình như sinh đôi với nó. Những đứa nhỏ nhất, 2 đứa con trai không giày dép, ốm nhom bám vào vái bà già. Chúng mới biết bước đi chập chững.
Ôi, thầy đã tới. Các con ơi, hãy tôn kính đấng Messia. Thầy đến kịp lúc, vào căn nhà nghèo của con. Con gái con sắp chết. Đừng khóc, các con nhỏ. Để má các con khỏi nghe thấy. Tội nghiệp, các đứa nhỏ kiệt lực vì tranh thức. Con làm hết, nhưng con không thức nổi nữa. Con vật ngã trên đất vì buồn ngủ. Bao nhiêu tháng rồi, con không vào giường. Bây giờ con ngủ trên cái ghế, bên cạnh nó và các đứa trẻ. Các đứa con gái, chúng còn nhỏ mà đã khổ. Mấy đứa bé trai thì kiếm củi nhóm lửa. Chúng cũng bán để kiếm chút bánh. Nhưng chúng làm hết nổi rồi. Các đứa nhỏ tội nghiệp. Nhưng điều giết chúng con không phải là sự mệt mỏi, nhưng vì nhìn thấy nó sắp chết. Đừng khóc, chúng ta có Giê-xu.
Ừ, đừng khóc. Má sắp khỏi rồi. Bà sẽ trở về, không còn phải tốn tiền nhiều nữa, không còn đói nhiều nữa. Hai đứa này là hai đứa sau cùng.
Lạy Chúa, vâng. Đứa con yếu đuối này đã sinh đôi 3 lần và vú nó trở thành đau.
Người thì nhiều quá, người thì chẳng có gì.
Phê-rô lẩm bẩm trong hàm rau, rồi âm ẩm một đứa nhỏ và cho nó một quả táo để cho nó nín. Đứa kia cũng xin một quả, và Phê-rô làm vui lòng nó. Giê-xu được bà già hộ vệ băng qua phòng lớn, rồi qua một cái sân, đi lên cầu thang để vào trong một phòng, nơi có tiếng rên rỉ của một người đàn bà còn trẻ, nhưng gầy, nhơ xương.
Đấng Messia đây, Jerusa. Bây giờ con sắp được khỏi đau. Con thấy không? Người đã đến thật. Isaac không bao giờ nói dối. Ông đã nói. Vậy hãy tin, vì nếu người đến, tức là người có thể chữa con.
Vâng, thưa mẹ. Vâng, Chúa của con, nếu Ngài không thể chữa cho con, ít nhất hãy làm cho con chết. Trong ngực con có những con chó, miệng của các con mà con đã cho sữa ngọt. đã mang đến cho con lửa và sự cay đắng. Chúa ơi, con đâu biết bao. Con là giá đắt, chồng con làm việc ở xa để kiếm bánh, má già kiệt lực, con gần chết. Các con nhỏ của con sẽ đi với ai khi con chết vì cái đau này và bà chết vì kiệt lực?
Có Thiên Chúa cho trên trời, cũng vậy đối với con loài người. Nhưng con sẽ không chết. Con đau ở đây à?
Giê-xu sắp đặt tay trên lòng ngực quấn đầy băng.
Đừng động vào con, đừng tăng thêm sự đau đớn của con.
Người bệnh kêu, nhưng Giê-xu nhẹ nhàng đặt bàn tay dài của người trên ngực người bệnh.
Thực tình con có lửa ở bên trong. Giê-ru-sa tội nghiệp, tình yêu tự mộng đã đốt cháy ngực con. Nhưng con không giận ghét chồng của con và các con nhỏ của con, phải không?
Ôi, tại sao con phải làm vậy? Anh ấy tốt và luôn luôn yêu con. Chúng con yêu nhau bằng tình yêu trong trắng và tình yêu nở hoa trong con người. Và chúng nó, con lo âu phải bỏ chúng nó. Nhưng, Chúa ơi, nhưng lửa biến đi rồi. Mẹ ơi, giống như một thiên thần của trời thổi vào sự hành hạ của con. Ôi, bình an biết bao. Đừng nhấc tay ra, Chúa ơi. Trái lại, hãy đè. Ôi, sức mạnh, vui mừng. Các con má, tới đây các con má. Má muốn các con, Dina, Osia, Anna, Sepa, Metchi, David, Judah, tới đây, má không chết nữa. Ôi!
Người đàn bà lăn trên gối, khóc vì vui, trong khi các đứa nhỏ chạy tới. Bà già quỳ gối, trống lên, đọc thánh vịnh của Azaria trong lò lửa. Vì trong cơn vui của bà không tìm thấy gì khác. Bà đọc hết bài, bằng giọng run rẩy của người già cảm động.
À, Chúa ơi, nhưng con có thể làm gì cho Chúa đây? Con chẳng có gì để tôn vinh cho Chúa cả.
Sau cùng bà nói, Giê-xu kéo bà dậy và nói,
hãy chỉ cho phép thầy nghỉ ở đây, vì thầy mệt, và hãy nín lặng. Thế giới không yêu thầy, thầy phải tránh đi một thời gian. Thầy xin con trung thành với Thiên Chúa và yên lặng. Thầy xin con, xin người vợ và xin các đứa nhỏ nữa.
Ôi, xin thầy đừng sợ, không ai tới nhà những người nghèo đâu. Thầy có thể ở lại đây mà không sợ ai nhìn thấy. Các Pharisee ơi, nhưng còn ăn uống, con chỉ có một tí bánh.
Giê-xu gọi Iscariot,
hãy lấy tiền và đi mua mọi thứ cần. Chúng ta sẽ ăn, rồi chúng ta nghỉ tại nhà những người tử tế này cho đến chiều. Đi đi và hãy nín lặng.
Rồi người quay về, người được chữa lành.
Hãy tháo băng ra, đứng dậy giúp mẹ con và hãy vui mừng. Thiên Chúa ban ơn cho con, để thử cắt đứt người vợ của con. Chúng ta sẽ bẻ bánh chung với nhau, vì hôm nay, Chúa tối cao đã ở trong nhà con, và phải mừng lễ kính người.
Giê-xu ra, và đến với Giu-đa đang sắp sửa ra ngoài.
Hãy mua thật dồi dào, để còn lại cho họ trong những ngày tới. Chúng ta sẽ không thiếu gì trong nhà Lazaro.
Thưa Thầy, vâng, và nếu Thầy cho phép, con có tiền riêng, con đắc khấn sẽ dâng cúng để cứu Thầy khỏi kẻ thù. Con đổi nó thành ra bánh, nhưng như vậy tốt cho các anh em trong Chúa, còn hơn là bỏ vào các món của đền thờ. Đối với con, vàng luôn luôn là rắn độc. Con không còn thấy bị mê hoặc và vì nó nữa. Vì bây giờ con tốt, con cảm thấy rất dễ chịu, con thấy mình tự do và con sung sướng.
Hãy làm như con muốn, Giu-đa, và nguyện Chúa ban bình an cho con.
Giê-xu lại với các môn đệ trong khi Giu-đa đi ra, và tất cả đều chấm dứt.
Đây, con ở trong cơn đại cuồng phong, giống như một trong những trận bão vào tháng 3. Lúc ánh sáng mặt trời với mây đen của giông tố nối tiếp nhau, con có cảm tưởng con là một chiếc xuồng trên mặt biển động. Lúc thì con ở trên đỉnh sóng đầy mặt trời, lúc thì bị lún xuống giữa hai ngọn núi lỏng, như muốn dìm ngập con trong vực thẳm tối tăm. Con cảm thấy như luân phiên đi từ một đại dương điên cuồng tới một cảng an bình, và lúc thì bị dìm trong mật đắng, lúc thì trong mật ong. Đau đớn chừng nào, kể từ chiều hôm qua, có những lúc con như ở trên trời, với những lời êm đềm vắng tắt, những nụ cười hạnh phúc mà Giê-xu, Maria cho con cùng với sức mạnh. Lúc đó con nói, ôi, tôi rất chắc chắn, đây không phải là ảo ảnh, cũng không phải là tội. Đương nhiên là về các bài chính tả và các thị kiến. Rồi con lại bị chìm vào vực thẳm tối tâm, trong những tiếng đổ vỡ kinh sợ của các lời và các sự đe dọa hôm qua. Sau thiên đàng, con nếm hỏa ngục, rồi lòng nhân từ của Giê-xu Maria trở lại cứu con. Và linh hồn khốn nạn của con lại cảm thấy được nâng lên về phía mặt trời, về trời, trong hạnh phúc đầy êm đềm. Rồi con lại rơi vào cay đắng, sợ hãi khi đêm về. Xin giúp con thắng trận.
Khi gian nan khốn khó hiện.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.